Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cây gậy nuốt nhiều gậy. Chúng ta quen câu anh em như thể tay chân, nhưng lắm khi anh em có thể không bằng lòng, nhìn nhau chẳng chút thiện cảm. Bi thảm hơn là có thể sát hại lẫn nhau để được chút hư danh. Thế nhưng trong bài học hôm nay, chúng ta nhận ra tình anh em gắn bó sát cánh bên nhau ngay trong tư thế em lãnh đạo và anh thuận ý, cùng nhau chiến đấu vì an nguy của cộng đồng. Xin cùng xem Xuất Ê Díp Tô Ký chương 7 câu 8 đến câu 13. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Khi nào Pha-rôn truyền cho các ngươi, hãy làm phép lạ đi, thì ngươi sẽ nói cùng A-rôn rằng: Hãy lấy cái gậy của anh, liệng trước mặt Pha-rôn, gậy sẽ hóa thành một con rắn. Vậy Môi-se và A-rôn đến cùng Pha-rôn và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. A-rôn liệng cây gậy mình trước mặt Pha-rôn và quần thần. Gậy liền hóa thành một con rắn. Còn Pharaon bèn đòi các bác sĩ và các thầy phù chú là những thuật sĩ Egypto. Phần họ cũng cậy phép phù chú của mình mà làm giống y như vậy. Mỗi người liệng gậy mình liền hóa thành rắn, nhưng gậy của Aaron nuốt các gậy của họ. Thế mà lòng Pharaon vẫn cứng cỏi, chẳng nghe Môi-se và Aaron y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Phần kinh thánh này tường thuật mạng lệnh Chúa phán cho Môi-se và A-rôn tiếp tục gặp Pha-rôn với cây gậy trong tay. Chúng ta quen thuộc phần với những chuyện kể về phép lạ Chúa dùng hai anh em Môi-se để đưa dân Chúa ra khỏi Ai Cập. Hôm nay thì chúng ta thử đặt mình vào tình huống của ông A-rôn. Liệu chúng ta có dễ dàng hành động như ông A-rôn hay không? Thứ nhất, lệnh Chúa hay lời em cho anh. Trong câu 9, Chúa dặn rằng, khi Pharaon đòi phép lạ thì ông Môi-se nói với ông A-rôn liệng cây gậy xuống trước mặt Pharaon. Tại sao Chúa không nói trực tiếp cho ông A-rôn mà bảo ông Môi-se phải nói? Có gì khác nhau? Làm như thế có xúc phạm quyền làm anh của ông A-rôn hay không? Thêm nữa là chính ông A-rôn là người phát ngôn chính thức trôi chảy mọi việc cái má. Theo cách này dễ khiến ông Môi-se lộng quyền trên anh mình thì sao? Liệu ông A-rôn có thầm nghĩ là làm sao Pharaon xem trọng mình được khi mình chỉ làm theo lời của Môi-se? Theo cách tường thuật ở đây thì mọi sự hòa hợp, nhịp nhàng, tạo sức mạnh để hai người dù không có quân tướng hùng mạnh vẫn có thể cùng nhau xuất hiện trước Pharaon đầy uy quyền để đưa ra đề nghị giải phóng dân sự, đưa họ vào sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Có lúc nào chúng ta đặt câu hỏi, sao Chúa không dùng ai khác mà dùng ông A-rôn là anh trai của Môi-se để làm trợ lý cho ông Môi-se trong trọng trách nặng nề này? Phải chăng tình huyết thống ruột thịt là một chất keo tốt để cùng nhau vượt khó? Chúng ta cũng thường nghe câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Phải chăng ông A-rôn sẵn lòng dấn thân không chỉ vì trách nhiệm mà còn cả vì lòng yêu thương đứa em của mình trước quân thù hùng mạnh, hay vì cả hai đang sống gắn bó trong mối liên hệ với Chúa nên việc tôn trọng lẫn nhau là tự nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi. Chúng ta thử hình dung, ông A-rôn sẽ tự ái và bảo, gậy của chú thì chú cứ luyện chứ bảo tôi làm gì? Hoặc ông Môi-se không toàn tâm vâng lời Chúa. Lúc đứng trước vua Ai Cập, ông muốn chứng tỏ mình là lãnh đạo nên dành phần luyện cây gậy, thì liệu việc gì sẽ xảy ra? Nhưng ở đây không có việc ấy, vì cả hai ông đều là người kính sợ Chúa và muốn thành tâm vâng lời Ngài. Trong thực tế, chúng ta đều nhận ra, dù huyết thống, nhưng nếu không có Chúa làm chủ cuộc đời mỗi người, thì chẳng có mối liên hệ nào bền chặt trong yêu thương được. Thế nên, hai anh em ông Môi-se đã bước đi dạn dĩ trước kẻ thù, vì họ biết họ đang sống trong sự dẫn dắt của Chúa, đang an tâm trong sự hiện diện của Ngài. Hình ảnh này khiến chúng ta liên tưởng đến cách sứ đồ Phao-lô trình bày vấn đề cho hội thánh Ê-phê-sô. Trước khi liệt kê những bổn phận và cách sống với nhau, ông nhấn mạnh hãy kính sợ Chúa mà tùng phục nhau, theo Ê-phê-sô chương 5 câu 21 bản hiện đại. Chính mối liên hệ với Chúa sẽ điều tiết các mối liên hệ với nhau. Bởi vậy, những người không họ hàng ruột thịt có thể họp nhau, yêu thương, quan tâm nhau trong cộng đồng cơ đốc. Hai người nam nữ có mối liên hệ với Chúa khi kết hôn với nhau được gọi là hôn nhân cơ đốc. Dù là mối liên hệ nào, công tác nào, khi đặt Chúa làm chủ, làm trung tâm điều khiển thì mọi sự sẽ phước hạnh. Còn khi không có Chúa, mỗi người sẽ sử dụng quyền hành cái tôi của mình để hành động thì chẳng có phước hạnh được đâu. Hai anh em nọ đều là chấp sự của hội thánh. Sau buổi họp về, trên đường người anh cứ cằn nhằn. Tại sao lúc nãy chú chống lại ý tôi? Dù gì chú cũng phải nể mặt tôi mà im đi. Muốn gì về nhà hãy nói có phải tốt hơn không? Người em cứ để cho anh nói hết, rồi nhẹ nhàng. Anh à, đây là bàn về công việc nhà Chúa. Mỗi người góp một ý để công việc Chúa được tốt hơn. Em cũng góp ý của mình chứ nào nghĩ là chống đối anh đâu. Nếu đợi về nhà mới nói, thì đâu còn ích lợi cho công việc chung nữa. Mong anh hiểu và không trách. Lằng nhằng một hồi rồi người anh cũng lên tiếng. Biết thế, nhưng nghe chú nói cách ấy có người lại nghĩ chú coi thường anh chú đây. Người anh lại cà kê từ chuyện nọ qua việc kia. Người em nín nhịn, cuối cùng lên tiếng. Anh ơi, anh tin có Chúa hiện diện trong buổi họp đó không? Ngài biết hết từ trong suy nghĩ lẫn lời nói. Ai nghĩ sai, Chúa sẽ dạy dỗ họ. Còn anh em mình toàn tâm toàn ý lo cho công việc nhà Chúa là Ngài vui lòng rồi. Hẳn anh cũng nghĩ vậy, phải không? Chỉ khi nào Chúa hiện diện, làm chủ mọi sự thì mới được bình an mà thôi. Thứ hai, trải nghiệm phước hạnh. Câu 10, câu 12 chép. Vậy Môi-se và A-rôn đến cùng Pha-rôn và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. A-rôn liền cây gậy mình trước mặt Pha-rôn và quần thần. Gậy liền hóa thành một con rắn. Mỗi người liền gậy mình liền hóa thành rắn. Nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ. Phải chăng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm sống trong thân phận nô lệ tại Ai Cập, ông A-rôn mới thật sự trải nghiệm phép lạ do chính Đức Chúa Trời quyền năng bày tỏ. Chính tay ông cầm chiếc gậy bình thường. Khi vâng theo lời Chúa liệng xuống đất thì phép lạ xảy ra, khiến cây gậy của ông nuốt những cây gậy của các thuật sĩ trong cung điện hoàng gia Ai Cập. Chắc nằm mơ cũng không nghĩ ra được điều lạ lùng như thế. Có thể ông nghe tường thuật những việc Đức Chúa Trời làm cho tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob qua những người lớn tuổi trong cộng đồng đức tin, trong gia đình. Nhưng thời gian sống trong thân phận nô lệ quá lâu, nào thấy việc gì lạ lùng đâu. Khi tận mắt chứng kiến việc Chúa làm, đức tin ông được củng cố, không phải tin vì nghe ai đó kể lại, mà chính ông trải nghiệm đấy thôi. Cả ông Môi-se, khi có thời gian dài sống trong hoàng gia Ai Cập, chắc cũng không xa lạ với các phù chú của các thuật sĩ trong hoàng cung. Thế nhưng tại đây, ông chứng kiến, cây gậy bình thường ông vẫn sử dụng có thể nuốt tất cả các gậy khác ngay trước mắt ông. Đức Chúa Trời ông đang phục vụ là đấng quyền năng, là đấng thành tín khi hiện diện trước Pharaoh quyền lực để bày tỏ phép lạ của Ngài bởi cây gậy đơn sơ. Thật lạ lùng khi trải nghiệm điều kỳ diệu này. Đức Chúa Trời muốn những người theo Ngài trải nghiệm chứ không chạy theo đám đông mà chẳng biết mình tin thờ ai, tin những gì. Dầu biết, sau phép lạ này lòng Pharaon vẫn cứng cỏi, nhưng Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, để qua đó chính ông Môi-se và A-rôn tận mắt trải nghiệm việc Chúa làm cách kỳ diệu. Ngày nay trong nhiều gia đình, khi đọc Kinh Thánh, các con nhỏ, các cháu thường đặt câu hỏi, thế ngày nay Chúa có làm phép lạ nữa không? Một ít người lo sợ con cháu tin vào những chuyện viển vông nên hay lấp liếm. Chắc không còn đâu con à, chỉ cần đọc và tin Kinh Thánh là được. Cách trả lời này gây nên nhiều thắc mắc hơn cho con cháu. Vì như thế có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn quyền năng như hồi xưa nữa hay sao? Một ông cụ ngồi kể với con cháu, ngày xưa ông xấu xa lắm, ông bất hiếu và thường gây gổ với mọi người. Ai cũng ngán ông, ông chẳng thèm đi học mà chỉ chơi bời lêu lỏng. Ngày nọ, ông không thích một người giảng Tin Lành, nên dùng hòn đá lớn chọi khiến ông ấy chảy máu nhiều lắm. Ông vẫn cứ tiếp tục rao giảng cho xong mới đi xuống băng bó. Nhìn cảnh đó, ông sợ hãi quá và ngạc nhiên về Tin Lành, nên sau đó tìm hiểu và tin theo Chúa Giê-xu. Thời ấy, người ta nghe ông theo đạo người ta còn sợ hơn, vì không biết ông sẽ còn làm những chuyện gì nữa đây. Nhưng lạ lùng thay, khi ông thưa với Chúa, con xấu xa quá, nếu Chúa thương thì khiến con thay đổi khác đi, chứ giờ ai cũng sợ hãi con, xin Chúa làm chủ cuộc đời con. Các cháu biết không, không ai bảo ông, nhưng ông tự nhiên không thích đi chơi bời mà lại muốn đi học, không ai bảo cũng lễ phép với người chung quanh. Ông về nhà chịu lỗi với mẹ cha, họ nghe xong cũng khóc nữa. Thế rồi ông đọc Kinh Thánh, được hướng dẫn cầu nguyện, từng hồi từng lúc, Chúa khiến ông thành người mới trong Ngài. Đến nỗi những người từng biết ông đều nói như thế này, Tin Lành thay đổi ông ấy từ xấu qua tốt đây. Đó là phép lạ lớn lao nhất Chúa làm cho những ai tin Ngài. Phép lạ này còn mãi cho đến khi Chúa đến. Hễ thời nào có người tin theo Chúa, thật lòng mời Ngài làm Chúa cứu thế của đời mình, thì phép lạ đổi đời sẽ xảy ra. Thật lời chứng do trải nghiệm việc Chúa làm luôn có sức thuyết phục mạnh mẽ, giống như sứ đồ Phao-lô từng nói, Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Theo Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15. Vậy thì, những người trong gia đình tiên kính đang tường thuật cho con cháu những phép lạ nào Chúa đã thực thi cho mỗi người, cho hội thánh, để hết thảy đều được củng cố đức tin trong Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Hãy rơi ân điển bằng tình yêu Chúa cứu chuộc tôi. Chỉ bởi ân điển bằng niềm tin tôi có Giê-xu. Dòng huyết Chúa tin đổi đời tôi. Mọi tội tôi Chúa cam chịu thay. Nguồn tình yêu tuôn chảy trong tôi. Hãy bởi ân điển bằng tình yêu Chúa kêu gọi anh. Chỉ bởi ân điển tại đời xưa Ngài